hôm nay tôi có một buổi nói chuyện với tất cả quý Phật tử nam nữ gần ở xa đủ hết. Buổi nói chuyện này tôi đặt cái tên là trở về cái nguồn gốc. Nói như vậy có nghĩa là mình tu theo đạo Phật thì mình phải phân tìm tận nguồn gốc của đạo Phật. Nắm cho vững cái gốc rồi thì chúng ta mới tìm kiếm đến thân thể ngọn ngành. Tức là khi mà chúng ta nắm được cái gốc rồi thì mới phân tìm những cái phần thân, phần ngọn ngành của cái cây, thì như vậy nó mới có cái chỗ tựa vững chắc. Chứ nếu mà mình không có nắm được cái gốc mà tu á, nhiều khi nó dễ lệch lạc, nó trái với cái đường Phật Tổ đã dạy. Tôi khi xuất gia đi tu học Phật Pháp một thời gian, tôi tự đặt một cái trách nhiệm, mình phải làm sao biết cho thiệt tường tận về Đức Phật. Lý do gì Ngài đi tu, và khi tu rồi Ngài thành đạo, chứng quả là thành cái gì, chứng cái gì, đó là đứng về Đức Phật. Rồi tôi lại thấy ở chùa phía sau là thờ tổ, tôi cũng nghĩ mình phải biết các ông tổ tại sao các ngài thành tổ, như vậy ngài tu pháp gì và chứng được cái gì mà thành tổ. Đó là hai cái thắc mắc về Phật, về tổ mà chúng tôi cứ ôm ấp. Khi nghiên cứu cũng như học hỏi thì tôi thấy rằng mình phải phân cho ra cái manh mối đó, thì trong đời này mình tu mới có cái căn bản vững chắc. Nếu không phân ra được cái mối đó, mình tu theo Phật mà không biết Phật tu cái gì, rồi mình bây giờ không biết làm cái gì, mình tu theo tổ mà không biết tại sao ông đó thành tổ và thành tại lý do nào, rồi bây giờ mình thờ để làm gì, thì những cái điều đó nó là những cái điều không thể nào mà mình không giải quyết được. Bởi vậy cho nên khi tra tìm ở trong lịch sử Đức Phật thì tôi thấy rõ là những điều này tôi đã nói nhiều lần, rất nhiều lần, nhưng mà tôi nghĩ là mỗi lần nhắc lại để cho tất cả quý Phật tử nắm cho thật vững đường lối tu của Phật, để rồi chúng ta ứng dụng cho cái cuộc tu của chúng ta hiện giờ. Thì ai đọc lịch sử Phật cũng đều thấy cái hình ảnh cụ thể là khi mà Thái tử Tất Đạt Đa ngài đi dạo bốn cửa thành, thì cửa thành thứ nhất ngài gặp người già thân thể gầy còm và thấy rất là khổ đau. Ở cửa thành thứ hai thì ngài gặp người bệnh đương rên rỉ bên đường. Ở cửa thành thứ ba thì ngài đã thấy một cái người chết. Cuối cùng cửa thành thứ tư thì ngài thấy một vị sa môn. Sa môn đây không phải là tu theo Phật mà vị sa môn tu. Thì khi qua bốn cái hình ảnh đó, ngài đã suy gẫm tường tận rằng cái kiếp sống của con người ai ai rồi cũng già bệnh chết. Tất cả chúng ta có mặt trên trần gian này trong mấy mươi năm, hoặc ít hoặc nhiều, người nào cũng phải bị kết thúc bằng cái già, cái bệnh và cái chết, không ai tránh khỏi hết. Thì như vậy cái đời sống của mình nhìn ra dường như có những cái vui vẻ đối với cái hoàn cảnh thuận, còn đau khổ trong hoàn cảnh nghịch, nhưng mà hầu hết thì đều ôm ấp tưởng tượng rằng cuộc đời mình là hạnh phúc. Nhưng thực sự kết thúc lại thì chúng ta thấy tìm không ra đâu là hạnh phúc hết, chỉ là một chuỗi dài nó đem lại cho chúng ta nhiều bất mãn, nhiều đau buồn hơn là nhiều cái vui mừng. Mà nhất là cái kết thúc chỉ là một cái thân già nua, bệnh hoạn rồi chết. Người này như vậy, người khác như vậy, tất cả đều như vậy. Thì khi thấy rõ được cái con người như thế đó, thì Đức Phật Ngài biết rằng đã làm người thì cái đau khổ dồn dập tới bằng ba cái hình tướng già bệnh chết, nó làm cái án mà không ai chạy khỏi. Cho nên chính Ngài đã tự thấy rằng tất cả cái gì gọi là hạnh phúc, là an vui, là sang trọng, là giàu có, vân vân, ở trên thế gian chỉ là cái tạm bợ, rồi sẽ đưa tới cái kết thúc bằng già, bệnh và chết. Như vậy cho nên Ngài không bao giờ yên lòng được khi thấy những cái cảnh đó. Cho nên Ngài mới xét kỹ, chỉ có con đường đi tu mới có thể là giải quyết được ba cái vấn đề nghiêm trọng đó là già, bệnh, chết. Khi nghĩ tới cái điều đó thì tự Ngài, đây là tôi đặt ra, mà có thể không phải là tôi ức thuyết tự đặt, nó có bằng chứng. Tôi thấy rằng khi mà Ngài nhìn thấy cảnh già bệnh chết của những người chung quanh, Ngài liền tự thức tỉnh cũng như tự nghi vấn. Chúng ta trước khi ra đời, mình ở đâu, mình là cái gì, là câu hỏi thứ nhất. Sau khi nhắm mắt, mình sẽ đi đâu, còn hay là mất? Vấn đề thứ ba, có phương pháp nào để giải quyết sinh, già, bệnh, chết hay không? Khi ba câu hỏi đã đặt ra, thì chúng ta thấy nó là một vấn đề to lớn của cái kiếp người. Ai là con người thì chắc rằng cũng đều phải thắc mắc. Trước khi có mặt ở đây, ta là cái gì, ở đâu? Đó là cái thắc mắc số 1. Thắc mắc thứ 2 là sau khi chết, ta còn hay là hết? Nếu còn thì sẽ ra sao? Câu hỏi thứ 3 là muốn thoát khỏi cái dòng lẩn quẩn sinh già bệnh chết này thì chúng ta phải làm sao? Đó là ba câu hỏi mà nếu cái người có nhận xét về cuộc đời, về thân phận con người thì chắc ai cũng đều phải nghĩ tới. Mà ba vấn đề đó khi đã đặt ra rồi thì tự nhiên trong lòng Ngài nó bất an, không thể nào ngồi yên mà hưởng cái cảnh giàu sang tạm bợ đó, cũng không thể nào ngồi yên mà trông thấy tất cả những người chung quanh, người trước già chết, người kế già chết, rồi tới mình già chết, mà phải làm sao giải quyết vấn đề đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái trọng tâm đó là cái trọng tâm giải quyết cái thân phận con người, hay là tất cả cái kiếp sống con người. Từ khi mà đặt thành ba câu hỏi đó rồi thì Ngài không thế nào an ổn sống ở trong cái cảnh vương giả, mà Ngài quyết tâm đi tu. Thì như vậy thì quý vị thấy cái đi tu của Phật một lý do hoàn toàn là vì con người, vì nhân loại, chứ không phải vì một cái riêng tư nào, không phải vì một hoàn cảnh của xã hội, của đất nước Ngài, mà chính vì nhân loại. Đó là cái trọng tâm thứ nhất mà tôi nêu cho tất cả quý vị thấy. Bởi vì đọc sử thì chắc quý vị không bao giờ nghe nói tới ba cái nghi vấn đó, mà chỉ nói rằng Ngài buồn, Ngài thương xót kiếp số phận con người, Ngài đi tu. Nhưng mà thực tình buồn không chưa phải, thương xót không cũng chưa đủ, mà phải có những nghi vấn mạnh mẽ như vậy, cho nên Ngài quyết chí đi tu. Bởi có ba nghi vấn đó ôm ấp trong lòng, cho nên khi đi tu rồi, Ngài gặp những vị thầy dạy cho Ngài tu thiền. Như trong sử đã kể, ông thứ nhất thì dạy Ngài tu về tứ thiền, Ngài đạt được tứ thiền, nhưng mà xét lại chưa có thích hợp với, chưa có giải quyết được với ba cái nghi vấn mà Ngài đã nêu lên, đã ôm ấp. Vì vậy mà Ngài từ giả, Ngài đi nơi khác. Đến vị thứ hai dạy Ngài tu được phi tưởng định, nhưng mà rốt cuộc cũng không giải quyết được ba cái nghi vấn mà Ngài đã ôm ấp. Thì như vậy, do có ba cái nghi vấn đó mà học với ai chưa được giải quyết thì Ngài không bao giờ hài lòng, không bao giờ thỏa mãn, dù những người đó thương mời Ngài ở lại với họ, Ngài cũng phải từ chối ra đi. Đó là một cái lý do mà chúng ta thấy cái người tu mà nếu không có ôm ấp những cái nghi vấn quan trọng thì chỉ vì hoàn cảnh buồn bã, bực bội, tức tối gia đình hay là xã hội rồi đi tu, thì vô chùa miễn làm sao giải quyết được cho mình được an ổn là ở lại. Nhưng mà cái người đã ôm ấp ba cái nghi vấn đó rồi thì dầu cho ở đâu được sung sướng, được sung túc tới bực nào mà không giải quyết được ba cái đó thì đều phải từ giả ra đi. Cho nên sau đó Ngài nhất định không ở, không học với các vị đó, mà Ngài phải đi tìm cho ra, giải quyết cho được ba cái nghi vấn mà Ngài ôm ấp.